Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafin nabiyya wal mursalin Nabiyyina wa habibina wa qurrati ajunina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện trong một cái chương kinh mà Allah Subhanahu wa ta'ala đã kể rất nhiều câu chuyện trong cái chương kinh đó. Đó là chương kinh Al-Kahf mà chúng ta đọc nó hàng tuần thứ 6. Thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện về hai người đàn ông với hai ngôi vườn mà Allah Subhanahu wa ta'ala đem cái hình ảnh này đặt cho cái hình ảnh của cuộc sống trần gian chúng ta đang sống này nó như thế nào. Thì cuộc sống này cho tất cả những gì chúng ta thấy đó, nó từ cái phồn vinh của nó, từ cái sự giàu sang của nó, từ sự cái tráng lệ của nó, từ đẹp đẽ của nó, nguy nga của nó, hay là cái sự quyền lực của nó thế nào đó, thì so với Allah Subhanahu wa ta'ala nó không bằng cái cánh của con ruồi. Thì con ruồi chúng ta thấy nó có cái giá trị như thế nào, thì đó là cái dân gian này nó chẳng có giá trị gì cả. Và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam còn nói một cái hadith, Nabi miêu tả về cái cuộc sống trần gian này so với cái cuộc sống của ngày sau, để chúng ta những người Muslimin, những người là có niềm tin Iman, thấy rõ ràng cái sự cuộc sống của chúng ta tại đây nó như thế nào. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Wallahi mad dunya fil akhirah, ta xin thề với Allah rằng trần gian này so với cuộc sống ngày sau, so với ngày akhirah, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi, là gì, nó giống như cái hình ảnh của việc mà các ngươi dùng cái ngón tay, thì Nabi Sallam giơ có cái tay trỏ của mình, việc giống như việc mà các ngươi dùng cái đưa cái ngón tay trỏ của mình, fil yam fantur bima yaj'a, rồi sau đó các ngươi nhúng xuống cái biển, sau đó các ngươi rút lên, thì các ngươi nhìn coi trên ngón tay các ngươi được cái gì. Thì Nabi Sallam miêu tả cuộc sống trần gian rồi đó, so với cái ngày sau đó, nó giống như cái hình ảnh mà chúng ta dùng ngón tay chúng ta nhúng xuống cái biển, sau đó chúng ta rút lên, thì chúng ta thấy lên trên tay chúng ta nó ướt, nó tồn động, ướt đó nó không có bao nhiêu cả. Thì cuộc sống trần gian này so với cuộc sống của ngày sau đó, thì nó giống như cái hình ảnh vậy đó. Giống như vậy, chẳng có cái gì hơn cả. Tại vì đối với Allah là cả trần gian này so với ngài chẳng bằng một cái cánh của con ruồi. Thì vì cuộc sống này nó không có nghĩa lý gì đối với Allah Subhanahu wa ta'ala, nó tồn tại hay không tồn tại, hay nó như thế nào. Mà ngược lại, nó là một cái sự thử thách mà Allah là dùng để thử thách những người đang sống đây, những người đang đi trên nó, những người đang hưởng thụ nó, những người đang gặp phải khó khăn cho ngài trên nó. Thì những người nào mà giàu có đó, khi mà con người ta giàu có lên đó, thì con người ta thường là nó bị quên đi cái sự nghèo khó của mình. Chứ thường con người ta khi mà giàu lên thì lại thường có bản tính nó hơi cao ngạo và khoe khoang và xem rằng gì mình xứng đáng được hưởng đó. Thì Allah Ta'ala đưa ra hai cái hình ảnh chúng ta sẽ nghe đây trong thiên kinh Quran, vậy chúng thấy được rõ ràng về hai cái người đó như thế nào. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán trong thiên kinh Quran: وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Chúng ta hãy nhìn cái hình ảnh nó rất là thực tế so với cái cuộc sống chúng ta, nó không có phải là cái sự gia xa vời đối với cuộc sống chúng ta hiện tại, nó rất là thực tế đối với chúng ta nhìn vào chúng ta thấy được hình ảnh chúng ta thực sự đang sống như thế này. Thì Allah miêu tả thí dụ, Allah đưa thí dụ hai người đàn ông Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho họ giàu có, cả hai đều giàu hết. Thì hai người đàn ông này họ sống vào một cái thời gian thì không có rõ là họ sống thời gian nào, không quan trọng họ sống thời gian nào. Nhưng mà đây là hai người đàn ông được kể rằng họ là hai người anh em ruột. Và có đường truyền khác kể rằng họ là hai người bạn thân. Nhưng mà cả hai được Allah Subhanahu wa ta'ala ban cho giàu có lên. Ai cũng giàu cả. Cả hai đều giàu. Nhưng một người là người Muslim và một người là người Kafir. Thì cái người Muslim, người Mu'min đó, anh ta dùng tất cả cái số tiền của mình có được, anh ta đem bố thí hết tất cả. Anh ta đem bố thí hết tất cả những gì mà anh ta có thể bố thí. Và anh ta làm hết tất cả từ thiện vì Allah subhanahu wa ta'ala. Và anh ta chỉ để dành cho mình cái sự sống rất là đơn giản. Rất là đơn giản. Ăn uống rất là đạm bạc và cuộc sống rất là sơ sài. Nhà cửa cũng rất là tài bảo vệ được anh ta trong mùa nắng, mùa mưa, không có sang trọng quá. Thì anh ta hài lòng với cuộc sống đó. Trong khi anh ta rất là giàu nhưng tài sản anh ta đem chi dùng hết. Còn ngược lại cái người đàn ông kia, người đàn ông kafir kia, thì lấy cái số tiền đó, lấy cái số tiền đó, đầu tư vào cái kinh doanh của mình. Thì đầu tư vào hai cái ngôi giường của anh ta. Thì anh ta đầu tư vào hai ngôi giường, được Allah Ta'ala ban cho cái sự phồn thịnh và cái sự trúng mùa màng của hai ngôi giường đó. Cây trái sum suê và giường tược rất là xanh đẹp, và nhìn là làm cho con người ta rất là mê về cái hai giường đó. Thì cái người đàn ông này thỏa mãn, hài lòng về cái ngôi giường đó. Thì chúng ta, khi mà Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta bất cứ cái gì, thì vào ngày Kiyama, vào ngày mà chúng ta sẽ trở về gặp Ngài, Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hỏi chúng ta lại tất cả những gì Ngài đã cho. Giống như cái hadith của Abu Mu'adh bin Jabal, ông ta dẫn lại là Nabi sallallahu alaihi wasallam, đây là hadith sahih. Nabi sallam nói: "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an arba'." Và cái đôi bàn chân của mỗi một con người sẽ còn phải đứng lại chờ đợi vào ngày Kiyamah để Allah subhanahu wa ta'ala thẩm tra y bốn điều. Tất cả không ngoại lệ, không ngoại trừ. Tất cả dù lớn, dù nam hay nữ, già hay trẻ, tật nguyền hay là người lành mạnh, giàu sang hay là nghèo khổ, sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala bắt đứng để mà Ngài thẩm tra người đó bốn điều. Thì Nabi Sallam nói: "An umurihi fi ma afna." Về cái tuổi đời, về cái tuổi đời, nó đã làm gì? Tức là Allah ta'ala cho người đó sống một cái quãng đời là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, hay là 70 tuổi, hay là nhiều hơn nữa, hay là ít hơn nữa. Trong khoảng thời gian đó, đã làm gì? وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَ. Và về cái tuổi thanh xuân. Cái gì trong cuộc đời của mỗi người, cái tuổi thanh xuân là cái tuổi quan trọng nhất. Thanh xuân là cái tuổi mạnh mẽ nhất, là thanh xuân là cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Tất cả mọi người đều có nó. Trừ những người chết trước khi trưởng thành. Còn khi mà đã trưởng thành rồi thì tất cả mọi người đều trải qua cái tuổi thời thanh xuân của mình. Đó là tuổi đời đẹp nhất trong một con người, trong một tuổi đời. Thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hỏi cái tuổi đời, cái khoảng đó. Trước là do Allah thỏa hết cả nguyên một cái tuổi đời. Và cái thứ hai nó sẽ hỏi chi tiết và cái phần đó không. Tuổi thanh xuân đó các ngươi đã làm gì trong đó. Tại vì tuổi thanh xuân đó là cái tuổi chúng ta có nghị lực nhiều nhất, có sức khỏe nhiều nhất, và chúng ta có ý chí mạnh mẽ nhất. Muốn làm gì là được là đó, và thực hiện nó bằng cách khả năng của chúng ta. Có coi là này, các ngươi dùng cái tuổi thanh xuân đó vì Allah, hành lễ salat, nhịn chay, hay là đi làm bố thí, hay là làm những cái gì Allah Ta'ala khuyên bảo địa tạo qua, hay là các ngươi dùng cái tuổi thanh xuân đó các ngươi ăn chơi trác tán trụy lạc mệt mỏi, sau đó các ngươi mới quay về cái Allah, hay là những người không kịp quay trở về đã ra đi với cái tội lỗi của mình, thì Allah Ta'ala sẽ hỏi về cái tuổi thanh xuân đó. Và anh malihi min aina iktasabahu wa fima wada'a. Và cái tiền, để chúng ta hãy nghe lại cái điều này Allah Ta'ala nói trong Quran hồi nãy. Và tiền nó kiếm được từ đâu, và nó sẽ đã chi dùng như thế nào, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hỏi tất cả chúng ta từng đồng một. Từng đồng một chứ không phải là gì, hỏi triệu này đem đâu không. Allah sẽ hỏi 1.000 này hay là 1 đồng này các ngươi từ đâu mà có, và các ngươi dùng cho cái trường hợp nào, hay dùng cho cái lý do gì. Từng đồng một, không bao giờ Allah ta'ala bỏ sót dù là một đồng bạc. Bởi vì mới có hadith khác này bị nói, người nghèo sẽ vô thiên đàng trước người giàu 500 năm. Tại sao? Tại vì người nghèo không có nhiều tài sản để mà Allah cha hỏi, mà người giàu sẽ bị Allah cha thẩm tra từng ti, từng ly, từng đi, từng lý một. Thời gian nó dài hơn, người ta đã vô trong thiên đàng hưởng thụ cả 500 năm sau thì người giàu mới bắt đầu bước vào. Nếu như người đó bình an salamat, không có bị Allah ta'ala trừng phạt. Thì cái sự giàu là một cái fit, nó một sự thử thách chứ không phải một sự ham muốn. Chúng ta muốn là gì nó sẽ tốt, không phải tiền nhiều nó sẽ tốt đến chúng ta, không phải. Mà cái sự làm Allah hài lòng mới là điều tốt đối với chúng ta. Có tiền nhiều chúng ta làm cho Allah giận dữ thì chẳng giúp ích gì cho người có tiền nữa. Và điều kế tiếp nữa mà Allah subhanahu wa ta'ala hỏi đó, điều thứ tư, Wa an ilmihi maza amila fi. Và về cái kiến thức. Kiến thức đây là kiến thức Islam. Kiến thức mà các người học về halal, học về haram. Các người học cái điều này làm được, cái này không làm được. Học về những cái này, những cái gì mà Osala bảo và Nabi Sallam nói. Các người đã sử dụng như thế nào và các người là làm gì? Các người có áp dụng vào bản thân các người chưa? Các người có dùng nó để đạo quả chưa? Các người có dùng nó để kêu gọi mọi người đến nó chưa? Hay các người làm gì với kiến thức các người đã có được? Thì chúng ta, những người đang tìm hiểu về kiến thức Islam, mà Ả Rập nó gọi là Talibul Ilm, tức là những học sinh học kiến thức về Islam đó, thì không phải là một điều đơn giản, mà chúng ta đang đảm nhận một cái trọng trách, mà trọng trách này không phải trọng trách bình thường, mà trọng trách này từ nơi Allah Subhanahu wa Taala giao cho mỗi người chúng ta. Cần chúng ta nhận nó và chúng ta phải trả nó lại, chứ phải hay nhận không chúng ta bỏ túi để dành xài riêng bản thân, không phải. Thứ nhất chúng ta áp dụng bản thân, thứ hai chúng ta phải thực hiện nó trở lại để chi truyền lại cho những người khác ngoài chúng ta, những người mà chưa cơ hội ngồi chúng ta thế này, thì cần phải thực hiện. Thì đó là Allah Subhanahu wa Taala sẽ tra thẩm lại. Thì về hai người đàn ông đó, khi nãy thì cái người đàn ông kafir giàu có đó, thì anh ta cho nên kiêu hãnh về những gì anh ta đang có, tài sản anh ta giàu có. Thì Allah Subhanahu wa Taala cho hai ngôi vườn đó, một ngôi vườn là một cái vườn nho đầy ấp cái cây trái và xanh tươi, và một cái vườn kế bên đó là một cái vườn trà là cũng là đầy ấp cây trái và trái xum xuê, và giữa hai ngôi vườn là một cái con sao mà một cái đường mương nước, một cái đường nước. Cái đường nước nó đầy ấp nước để tưới tiêu cho hai cái ngôi vườn, thì làm cho người đàn ông đó hãnh diện lên về những cái gì mình đang có. Anh ta kiêu hãnh về cái sự anh ta đang có đó. Thì Allah Subhanahu wa Taala mới kể tiếp về cái sự hưng thịnh của cái hai ngôi vườn đó. Tilkal jannatayni atat ukulaha wa lam tadlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Thì hai ngôi vườn đó nó được mùa màng một cách trúng mùa màng và đầy ấp cả trái, đầy cây trái trên cái ngôi vườn đó. Và Allah Taala không bao giờ làm cho cái chủ ngôi vườn đó mất đi cái công lao đã bỏ ra, tại công sức người đó đã cố gắng làm cho ngôi vườn mình đẹp đẽ và cố gắng làm cho ngôi vườn mình được nhiều được đậu trái, thì Allah Taala ban cho sự chết được mùa màng, được trúng mùa, đẹp lên cái ngôi vườn, tô điểm cho ngôi vườn, làm cho chủ ngôi vườn cảm thấy nhẹ lòng và kiêu hãnh và hài lòng những cái thành quả của mình có được. Thì lúc này cái người bạn Muslim đó mới đến thăm cái người anh em kafir của mình, đi vào cái ngôi vườn của người anh em kafir của mình. Thì lúc này cái người đàn ông kafir đó mới trở nên khoe về cái người anh em của mình, khoe rằng wa kana lahu thamarun fa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azzu nafara. Thì khi mà cái mùa màng anh ta vào cái mùa gần nữa mà thu hoạch, thì anh ta nhân cơ hội người bạn mình đến thăm, thì anh ta mới nói khoe, nói này anh bạn, anh hãy coi tôi giàu có hơn anh. Tôi giàu hơn anh về tiền bạc, cho tôi giàu hơn anh về cái con cái, tức là giàu hơn về tiền bạc, giàu hơn cả cái nguồn nhân lực nữa. Anh không có gì hết. Thì cái người đàn ông này nói đúng rồi, anh nói thật, anh giàu hơn tôi, anh nhiều hơn tôi. Thì mấy người cái người đàn ông kafir mới nói tiếp nữa, mới nói tiếp nữa rằng là gì, wa ma adhunnu anta bi hadhihi abada. Subhanallah, cái lời nãy thì anh ta nói rằng gì? Tôi không nghĩ rằng á cái giường trái cây này của tôi á, nó sẽ bị mất mùa bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó. Nó sẽ tồn tại mãi và không bao giờ bị mất mùa. Tại vì cây chúng tôi làm đúng kỹ thuật, hay là làm gì, chăm sóc rất là đàng hoàng, và bên dưới nó là có nguồn nước tưới tiêu rất là phù hợp, thì tôi sẽ không nghĩ rằng nó sẽ bị mất mùa bao giờ. Tồn tại mãi theo thời gian, và tôi sẽ giàu, tôi sẽ không bao giờ nghèo. Subhanallah. Những người mà con người khi mà Allah Taala cho họ nghèo á, thì họ rất là ngoan. Có những người nghèo rất là ngoan, họ ngoan về tôn giáo và họ ngoan trong cái lời nói chuyện rất là khiêm tốn và nhường nhịn, và bản chất rất là tốt đẹp đối với mọi người. Nhưng một khi Allah Taala cho họ sự giàu lên, thì họ lại khác hoàn toàn, tự như là họ là một người chưa từng nghèo bao giờ vậy. Giống như họ một người là sanh ra là người đã sống trên cái sự giàu có là gì? Thì giống như Allah Ta'ala miêu tả về những người có hoàn cảnh gì á, những người mà nghèo, sau đó họ mới giàu lên trở lại đó. Thì Allah miêu tả về cái hình ảnh của họ như thế này trong thiên kinh Quran ở một chương Tawbah. Allah Ta'ala phát: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Trong số họ đó, những con người trong số họ, những người còn nghèo khổ, họ đã từng nguyện ước với Allah rằng, họ nói là Allah, nếu như Ngài ban cho bà tôi cái bổng lộc giàu có lên thì chắc chắn rằng bề tôi sẽ dùng nó trong việc bố thí, và chắc chắn rằng bề tôi sẽ là người ngoan đạo. Tại vì họ là người nghèo đó, rất là ngoan đạo, nhưng họ ước mơ rằng là giờ họ muốn có tiền nhiều hơn. Nếu như họ có tiền thì chắc chắn là họ sẽ dùng cái đồng tiền đó cho đó, họ sẽ bố thí vì Allah và họ ngoan đạo nhiều hơn nữa. Nhưng khi Allah subhanahu wa ta'ala cho họ giàu lên thì chuyện gì xảy ra? فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Nhưng khi Allah Subhanahu wa ta'ala cho họ giàu lên thì họ lại trở nên kêu kiệt. Khi họ giàu lên thì họ nó trên tự cao và kiêu hãnh hơn mọi người. Khi họ giàu lên thì họ lại xem thường tất cả mọi người. Lúc nghèo khổ họ hành lễ salat rất đều ở masjid. Họ hành lễ salat sunnah, họ tahajjud, salat duha. Nói chuyện rất là khiêm tốn với mọi người. Nhưng khi họ giàu lên, họ lại bận rộn với công ăn việc làm như mình, bận rộn với những điều mà mình đang có, bỏ bê về hành lễ salat masjid. Chẳng những thế, hành lễ salat trong đêm, suy giam, những chai Ramadan, những chai khác, họ đều lơ là, mất hết tất cả. Cho nên kiêu hãnh tự cao nhìn đang có, tựa như là họ là người giàu từ ngay còn nhỏ, giống như Korun. Allah Ta'ala cho sự giàu có thì đến khi mà mọi người đến khuyên nó thì nói, đây là điều tôi xứng đáng phải có, nhưng người tôi đang giàu đây là kiến thức của tôi có được. Mà nó quên đi cái sự nghèo khổ của nó trước kia, nó lại kiêu hãnh, thì nó bị cái gì? Allah subhanahu wa ta'ala phán cái đoạn kinh, trong cái câu kinh khi nãy Allah ta'ala phán tiếp: فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Thì bọn chúng đó, những kẻ đó đó, sẽ bị Allah subhanahu wa ta'ala trừng trị bọn chúng về cái tội đạo đức giả, cái tội nói mà không giữ lời của mình, tội đã hứa với Ngài mà là không thực hiện đó, cho đến ngày kỳ giờ mà Allah trừng trị ngay trên trần gian này, trừng trị kéo dài đến ngày kỳ giờ mà. Và cái lời hứa hẹn Allah trừng trị bọn chúng không bao giờ ngày thất hứa, và bọn chúng sẽ bị trừng trị về cái tội dối trá của mình. Cái người Muslim mới nhắc nhở cái người kafir, nó nói này, chẳng lẽ anh không biết rằng là gì, con người mình sau này sẽ chết, sẽ được Allah Ta'ala phục sinh trở lại. Tức là nhắc cái người đàn ông kafir này về cái ngày akhir đó, về cái ngày sau. Thì cái người đàn này tự cao hơn nữa, anh ta tự cao hơn nữa thì anh ta nói: wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudit wa la iruditu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Thì ta không nghĩ rằng, subhanallah, ta không nghĩ rằng là gì, cái ngôi giường này của ta đó, nó sẽ bị biến mất. Không thể, đó là điều không thể xảy ra. Chắc chắn rằng ta sẽ giàu, chắc chắn rằng ta sẽ không bao giờ bị mất đi cái ngôi giường này. Điều nữa, và ta không nghĩ rằng cái ngày kỳ gia mạch, cái ngày tận thế nó sẽ xảy ra, chắc không bao giờ có. Không bao giờ có, phủ nhận đi cái ngày kỳ tận thế, phủ nhận đi cái sự phục sinh, phủ nhận đi cái Allah subhanahu wa ta'ala, nó vẫn phủ nhận, nó không tin vào bất cứ gì hết. Tại vì nó hài lòng cái gì đang có. Thì con người khi mà nó cho giàu mà không giàu một cách bình thường nha, giàu đây là giàu đến mức là không thể nào mà người ta so sánh với bì được, giống như là đại gia hay là tỷ phú hay là nó có công ty riêng rồi, có như xe đẹp như thế nào, thì cho nên hãnh diện và cao ngạo nhiều hơn những người khác. Thì muốn nói một lời lẽ thậm tệ, nó nói nếu như وَلَئِرُّدِتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبَ. Nó giả sử như, nó nói gì cái hình ảnh, nó giả sử như cái lời nói của nhà của anh bạn mày là thật. Nó giả sử, nó như cái lời nói của anh bạn mày là thật á, có sự phục sinh á, thì tôi tin rằng á, khi mà trở về trình diện với Allah thì Ngài sẽ cho tôi tốt hơn cái hiện tại này. Allah. Những người đó sự nghi ngờ, sự tưởng tượng của bọn chúng. Giống như một người đàn ông tên là Asif bin Wa'il, thời của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, ông ta đã cao ngạo, ông ta nói với mọi người rằng, ông ta nói với Nabi sallam, nếu như á có sự phục sinh á thì chắc chắn rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho ta Muhammad con cái và tiền bạc nhiều hơn cuộc sống trần gian này, tốt hơn cuộc sống trần gian này. Tại vì Allah đã cho ta ở trần gian này giàu có và mạnh mẽ thì Ngài sẽ cho ta tiếp tục ở ngày sau. Đó là sự tưởng tượng, sự diễn của bọn chúng. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói với bọn chúng lại, đáp lại bọn chúng lại cái suy nghĩ đó của bọn chúng. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا. Rằng ngươi Muhammad không thấy vào những kẻ nó phủ nhận ta, phủ nhận những cái lời mặc khải của ta, phủ nhận những cái dấu hiệu của ta, phủ nhận những cái lời ta kêu gọi bọn chúng. Bọn chúng nói rằng bọn chúng sẽ được ban cho tài sản và con cái nhiều hơn nữa kìa, mạnh mẽ hơn cái nhà cái giá mạch. Bọn chúng đã tuyên bố như vậy, đã nói như vậy. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới bảo là vì hỏi là bọn chúng. أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا. Chẳng lẽ bọn chúng biết được chuyện quyền bí chăng? Này hỏi là bọn chúng, chẳng lẽ bọn chúng biết được chuyện tương lai à? Biết được chuyện gì xảy ra đối với bọn chúng hay sao? Hay là bọn chúng đã có một cái hiệp ước nơi đấng ở Rahman ký cho bọn chúng, là bọn chúng sẽ được như vậy? Bọn chúng có hiệp ước đó hay sao? Thì con người, những người nào phủ nhận đi Allah subhanahu wa ta'ala thì họ sẽ là người thất bại vào ngay chính bản thân của họ. Những gì mà họ đang được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ về tiền bạc nhiều, hay là con cái mạnh, hay là sức khỏe thế nào, thì đó chẳng qua là sự thử thách nơi Allah subhanahu wa ta'ala đang thử thách họ, xem họ có hài, có trả lời người biết tạ ơn Ngài hay không biết tạ ơn Ngài. Nếu như bọn chúng biết tạ ơn Ngài thì bọn chúng sẽ được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho nhiều hơn nữa và tốt đẹp hơn nữa. Còn nếu ngược lại thì chẳng có cái gì có thể giúp được cho bọn họ nếu như Allah ta'ala muốn trừng trị họ. Thì lúc này cái người Muslim tìm mọi cách để mà khuyên cái người bạn của mình, khuyên người anh em của mình, thì ông ta dùng một cái lời lẽ khác, ông ta khuyên, ông ta nói: أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ. Chẳng lẽ anh là phủ nhận đi Allah hay sao? Anh phủ nhận đi cái đấng đã tạo anh ra từ đất hay sao? Đất mà chúng ta đang đi đó, đất mà chúng ta đang dẫm đạp trên nó hàng ngày đó, chúng ta phải bước lên trên nó hàng ngày đó, là cái chất dơ mà hầu như tất cả mọi người không muốn dính lên người. Nếu mà lỡ dính bụi hay dính đất lên trên người thì mọi người sẽ tìm cách phủi nó xuống, tìm cách sẽ làm cho nó mất đi, không muốn bị cái áo của mình dính bụi dơ. Trong khi cái nguyên thủy của mỗi một con người là từ đó mà ra đó. Cái gốc mà con người được tạo ra hiện tại bây giờ đi đứng được và nói chuyện linh hoạt và đầu óc thế này thì từ cái gốc đó là đất mà ra, không hơn. Đó là cái điều đầu tiên, đó là Adam alayhi salam được tạo ra từ đất mà chúng ta ngày nay dẫm đạp lên đó. Còn cái điều kế tiếp nữa, summa min nutfa, sau đó Ngài về tạo ra con người ngoài Adam thì bằng đất, thì tạo ra những con người sau Adam thế này bằng cái gì? Bằng cái tinh dịch, một cái tinh trùng. Mà cái tinh trùng đó tất cả mọi người đều mắc cỡ khi nhìn thấy, ngại khi nhìn thấy đó. Nếu như vợ lỡ dính lên quần lên áo đó, thì họ cảm thấy khó chịu và họ sẽ tìm cách rửa sạch liền, giấu che liền, đừng để cho mọi người phát hiện ra đó. Họ ngại, họ mắc cỡ. Đó là cái chất dơ hay là cái chất cảm thấy xấu hổ khi nó bị dính. Đó là cái gốc mà con người được tạo ra. Kể cả những người triệu phú hay là những người giàu nhất của thế gian này thì đó cũng là cái gốc từ đó mà đi ra. Có một câu chuyện, có một bà già, bà lão, bà ta rất là già rồi, bà ta lụm cụm, bà ta đi băng ngang đường lộ, nhưng bà ta không có biết được cái ngày hôm đó là cái ngày một vị lãnh đạo đi ngang đó. Thì cái vị lãnh đạo đó, ông ta đi thì ông ta ra lệnh cho lính đó, cản đường hết tất cả mọi người để cho con đường của ông ta đi không có bị gián đoạn. Thì cái bà lão đó, bà ta chống gậy lụm cụm, bà ta đi ngang đường thì bị lính chặn đường lại, lính không cho qua, nói bà không được đi. Vậy bà ta hỏi tại sao? Cái đường này tôi cũng đi hàng ngày qua lại, không có chuyện gì, tại sao hôm nay cấm không cho ta đi? Thì mọi người mới nói, bà có biết hay không, ngày hôm nay đây nè, là lãnh đạo hay gì tướng đó, ta đi ngang, bà không được phép đi, đến khi nào ta đi ngang. Thì bà ta nói không. Bà hỏi nó là ai? Bà ta hỏi cho nó là ai? Thì ngay cái lúc đó, cái người lãnh đạo đó, ông ta vừa bước tới, thì ông ta đứng ông ta lắng nghe lại cái bà lão đó. Bà lão nói, nó là ai? Chẳng phải nó trước chi nó là một con người, nó chỉ là một cái tinh dịch hay sao? Chẳng phải khi mà tinh dịch đó nó lỡ dính lên trên người, lên áo nó, nó lại là một cảm thấy khổ thẹn và mắc cỡ hay sao? Rồi sau đó nó được trở thành một con người có tay chân và có sự đầu óc linh hoạt, và đây nó khi dễ mọi người ạ. Nó xem thường mọi người hay sao? Nó xem thường bà lão như ta à? Thì cái người là nói, mọi người hãy để tránh ra cho bà lão đó đi. Thì con người chúng ta cho dù là cái gì, cho dù quyền lực ra sao, cho dù có giàu như thế nào, thì họ cũng chỉ là những người như vậy. Đó là nguyên thủy của mỗi con người được Allah Ta'ala sang này. Xong mà sau qua Hồ Rò Chù là, sau đó Ngài mới từ cái tinh dịch đó, Ngài mới phối hợp cho nó thành những cái trứng, và sau đó từ đó mới cấu thành một cái bào thai, và từ từ Ngài mới cho nó ra đời và trở thành một người đàn ông lực lượng mạnh mẽ và thông minh như thế này. Thì cái người Muslim mới nói, chẳng lẽ anh quên cái giai đoạn phát triển của anh rồi sao? Hỏi người anh em, anh trước kia từ đất mà ra, sau đó được Ngài được cấu thành từ cái tinh dịch, sau đó trở thành người đàn ông như thế này, anh quên rồi à? Anh phủ nhận đi tất cả hay sao? Anh hãy nhớ lại, đừng có phủ nhận Ngài. Thì cái người Muslim đó mới nói nữa, walakinnahu wallahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada, còn riêng tôi thượng đế của tôi là Allah, tôi sẽ không bao giờ vi phạm cái shirik đối với Ngài, không bao giờ tỏ hợp với Ngài trong tất cả mọi thứ. Thì cái người kia cao ngạo càng thêm cao ngạo. Thì những người ta đang say đắm, đang đam mê về cái những gì mình đang có đó, thì cái lời lẽ nó tốt như thế nào mà nói như ra sao thì khó lọt vào lỗ tai của họ. Tại sao? Tại vì họ đang thấy trước mặt của họ tài sản họ rất là nhiều, không thể nào nghèo được, không? Quyền lực của họ đang có, không thể nào mất được. Nhưng mà họ nào ngờ biết rằng tất cả sự giàu có hay là quyền lực đều trong tay Allah subhanahu wa ta'ala là gì? Ngài muốn ban cho bất cứ người nào Ngài muốn, và Ngài muốn lấy lợi của bất cứ người nào Ngài muốn. Không ai có thể cản được, và không ai có thể mà chống cự được khi mà Ngài cho hay là Ngài lấy. Họ quên. Chúng thì cái hình ảnh đó chúng ta thấy rất là nhiều. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta đọc về lịch sử thì nó trôi qua cũng rất là nhiều, hay là hiện tại bây giờ cũng vậy. Bao nhiêu người hay là bao nhiêu cái cường quốc nó đã hùng mạnh trước kia, bây giờ trở nên chẳng có cái gì giá trị gì. Hay là bao nhiêu người từng đã làm vua chúa, ngày hôm nay lại như thế nào? Hay là biết bao nhiêu người là đại gia, ngày hôm nay con gái của mình phải đi rửa chén ở các nhà hàng mà lại đôi khi họ ta không chấp nhận. Xảy ra một cách liên miên và không thể nào mà ngờ được. Con người ta giàu có trong tích tắc, ngày hôm nay chứng khoán chỉ cần một vài tiếng đồng hồ nó sẽ lên biệt dục, thì người đó trở nên giàu có. Vậy cũng vài tiếng đồng hồ nó là hạ thấp không thể hạ được nữa, thì người đó trở nên mất trắng không còn cái gì. Rất nhiều người tự giận chỉ vì trong giây lát, một tiếng đồng hồ về chơi chứng khoán. Giàu nhất là nhanh và nghèo cũng rất là nhanh. Thì Allah muốn cho như thế nào là Allah tùy ý của Ngài. Thì cái người Muslim mới dạy tiếp và khuyên bảo tiếp. Thì chúng ta thấy người Muslim vì Allah Ta'ala, họ sẽ không bao giờ trùng trí, không bao giờ thất vọng về cái sự kêu gọi mọi người đến về với Allah Ta'ala. Dùng mọi cách, dùng cách này không được, dùng lời lẽ này, dùng lời lẽ khác, thì ông ta mới dùng một cách khác nữa. Ông ta mới nói, wa laula idza khalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Giá như mà anh á, hỏi người anh bạn, giá như anh bước vào con ngôi giường của anh á, thì anh nói ma sha Allah. Thì chúng đây là cái bài học dành cho chúng ta, hỏi những người Muslimin. Những người nào mà được Allah ban cho sự giàu có, nhà đẹp, ban cho giường đẹp, nhiều cây trái, thì hãy nói ma sha Allah mỗi lần bước đến gặp nó. La quwwata illa billah, đó là cái lời tạ ơn Allah. Allah đã ban cho như vậy và không có sự quyền lực nào có thể thay đổi được ngoài trừ Allah muốn. Hãy nhớ cái câu nói này. Khi mà chúng ta gặp cái điều gì làm chúng ta hài lòng, làm chúng ta mãn nguyện đó, thì đừng bao giờ nói đó là cái thành quả mình đã học được. Không phải. Mà hãy nói rằng gì, mashallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Thì đó là cái lời mà chúng ta cần phải thuộc lòng để mà chúng ta nói mỗi khi chúng ta được như vậy. Và cái người đàn ông Muslim mới nói tiếp, đây là lời cảnh cáo. Tiếp là lời cảnh cáo, không còn lời khuyên nữa, mà là cảnh cáo. Lúc này cái người Muslim trở nên tỏ thái độ mình khó chịu đối với người anh em bạn của mình rồi. Thì cái người này mới cảnh cáo như thế này, mới nói tarani ana aqalla minka malaw wa walada. Đúng vậy, tôi ít hơn anh về con cái, ít hơn anh về nhân lực, ít hơn anh về của cải, ít hơn anh về xe, nhà cửa. Tôi cuộc sống rất là đạm bạc, nhà tôi rất là sơ sài, và những gì tôi có không có cái gì giá trị cả. Anh nhiều hơn tôi tất cả những thứ đó. Nhưng có một điều, tôi chắc chắn rằng tôi hơn anh. Có một điều mà anh không thể nào so sánh được đối với tôi, đó là niềm tin của tôi nơi Allah subhanahu wa ta'ala. Tôi tin rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho tôi nhiều điều tốt đẹp hơn anh. فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. Thì tôi hy vọng rằng Allah subhanahu wa ta'ala sẽ cho tôi cái điều khác tốt hơn anh. Tại vì tôi mơ ước đến cái thiên đàng của Ngài. Tôi mơ ước được những gì mà Ngài hứa hẹn cho những người nào nghe lời Ngài, đó là thiên đàng vĩnh cửu. Trong đó có những ngôi tòa lâu đài được xây bằng vàng và xây bằng bạc, được trải bằng cái chất thơm bằng mày xạ hương, và những cái tràng kỹ, những cái ngôi giường, cái chiếc giường họ nằm lên bằng cẩm thạch, và những cái trẻ em được rải rác đi khắp nơi để cho họ sai bảo, và cái người phụ nữ Hurun In, trinh nữ của thiên đàng dành để ban thưởng cho họ. Mà trinh nữ lên thiên đàng chỉ cần cái ánh sáng của họ lóe ra để cho người trần gian nhìn thấy, thì nó sáng và đẹp hơn, nó sáng hơn cả ánh sáng của mặt trời và đẹp hơn cả ánh sáng của trăng rồng. Và trong nó có những cái cây mà chỉ cần một bóng cây một duy nhất mà một người cởi ngựa hay cởi một con vật chạy mà cả trăm năm không ra khỏi bóng mát đó. Và trên nó có những cái con sông bằng nước, con sông bằng sữa, con sông bằng mật ong và con sông bằng rượu, được bắt nguồn từ cái trên tầng Ferdos chạy xuống và hưởng thụ một cách thỏa mãn. Cây trái thì gần từng gì không bao giờ dứt mùa, gần trai để mà họ hái. Thì đó là điều mà tôi mơ ước, đó là điều tôi muốn. Tôi hy vọng rằng tôi ít hơn anh, đúng, tôi công nhận là tôi ít hơn anh về tiền bạc, của cải, nhà cửa hay tất cả mọi thứ ở trần gian, tôi ít hơn anh. Nhưng cái điều đó không phải là điều tôi muốn, không phải là điều gì tôi sẽ tồn tại mãi trong cuộc sống này rồi tôi sẽ bỏ đi. Và tôi mơ ước cái điều tốt hơn đó kìa, đó là thiên đàng Allah subhanahu wa ta'ala. Thì người này bắt đầu mới nói tiếp, mới khuyến cáo rằng nếu như anh không biết tạ ơn Ngài về những gì anh đang có, thì anh hãy coi chừng hỡi người anh bạn của tôi. Không chừng Ngài sẽ gửi xuống trên tờ bầu trời cái lưỡi tầm xét, hay là một cơn gió, hay là một cái thứ gì đó. Trong cái quyền lực của Ngài, Ngài sẽ dẫm nát hết tất cả cái khu giường của anh, dẹp hết tất cả những gì anh đang có. Thì lúc đó nó trở thành một cái mảnh đất quang trống hoàn toàn, một mảnh đất không có cái gì trên đó. Thì chúng ta có lẽ là từng thấy cái khu vực vườn tược hay là mùa màng mà sau khi thu hoạch rồi đó, giống như lúa đi chẳng hạn, trước khi nó thu hoạch thì nó rất là đẹp, bắt mắt, làm cho cái người chủ của nó hài lòng, về hạt lúa nó vàng tươi và nó ống ả và được cái quằn chịu. Sau khi thu hoạch rồi thì cái mảnh ruộng nó trở nên hoang phế, không có gì nữa ngoài gốc rạ. Thì coi chừng cái mảnh giường của anh đó, hỡi người anh bạn của tôi, nếu như anh không biết tạ ơn Allah thì nó sẽ bị như vậy. Allah sẽ hủy diệt nó bằng cái lưỡi tầm xét trên trời xuống, hay là một cơn bão, hay một cái cơn gió, hay là một cái sự việc gì đó, Allah sẽ hủy diệt hết tất cả rồi nó trở thành một mảnh đất trống. Thì chúng ta thấy cái quân lực, cái lính của Allah.
Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu.
Và không một ai biết rõ được cái quân lính của thượng đế của nhà ngươi Muhammad ngoại trừ Ngài. Thì quân lính của Allah vô cùng, vô số, đếm không xuể. Allah có thể dùng lửa, Allah có thể dùng cào cào, Allah có thể dùng châu chấu, Allah có thể dùng những con sinh vật để mà quỷ vào mùa màng, hay là những một cơn bão đi ngang, hay là một cơn gió mạnh thổi ngang làm cho nó tiêu, hay là những cơn mưa gào, hay những cơn mưa đá, hay là những cơn mưa muối, quỷ diệt hết tất cả. Allah muốn như thế nào Allah sẽ làm thế đấy. Thì anh trở nên quang vắng cả miếng đất của anh. Hoặc điều thứ hai, hoặc chúng ta vì cái người đàn ông này khuyến cáo rất là mạnh mẽ là trong lời nói của mình. Hoặc là gì? Hoặc au yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba. Hoặc là gì? Cái đường nước, cái đường nước mà anh thấy rằng nó nằm ở giữa hai bên cái vườn của anh đó. Em Allah subhanahu wa ta'ala nếu muốn, Allah sẽ không cho nước đó sẽ tồn tại, mà Allah sẽ bảo đất rút hết nước đó vào bên trong đó và giữ không cho nó chảy ra, cho dù anh có mọi gì, cho dù anh và tất cả nhân công của anh phải đào xới tìm đi nhiều nguồn, tìm nguồn mạch nước cũng sẽ không bao giờ còn. Nếu như Ngài Allah muốn thì Ngài sẽ làm như vậy. Thì cái người đàn ông này đấy, mày muốn nói gì đó mày nói đi, mày muốn làm gì đó mày làm đi, tao sẽ không bao giờ nghĩ là nói của mày là thật. Mày cả, chắc có lẽ mày, cái người đông nói chắc có lẽ mày ganh tị, mày khó chịu như gì thì đang có, mày nghèo thì chắc là dùng những cái lời lẽ chê bai và thách thức cái người đàn ông Muslim. Thì ông hai người lúc này hai bên tách rời nha, thì người đàn ông Muslim quay về với cái nhà của mình, dưới cái mái chòi đơn giản đơn sơ của mình, ăn những cái bữa ăn đạm bạc của mình, sống cuộc sống rất là nhàn nhã của mình. Nhưng mà chúng ta hãy biết Nabi sallallahu alaihi wasallam nói cái hadith giàu có đó không phải là giàu có về tài sản hay là giàu có về một cái thứ gì đó trên đời này, mà cái sự giàu có là sự hài lòng vào bản thân. Mà Nabi nói hadith, Nabi nói giàu mỗi một buổi sáng, ai mà được Allah subhanahu wa ta'ala cho một sức khỏe bình thường, tức là mạnh khỏe bình thường, không có bệnh hoạn, không có đau đớn, không có gì cả, và cái người đó có được thức ăn của ngày hôm đó, tức là gì, ăn buổi sáng và ăn buổi trưa và ăn buổi chiều không cần phải lo lắng, thì dường như cái người đó đã được ban cho cả trần gian này. Còn cái gì tốt đẹp hơn khi chúng ta mạnh khỏe mà được ăn uống thì trong chúng ta không còn phải gì bươn chải tìm cái thức ăn. Đó là cái cuộc sống, sự hài lòng thì đó mới gọi là hạnh phúc. Thì một ngày không xa, một ngày không bao giờ xa, cái người đàn ông nó bước vào ngôi giường của mình, thì ngôi giường của anh ta nó trở nên hoang tàn, mùa màng cho nên thất, không còn cái gì hết, không còn cái gì trong ngôi giường nữa. Thì người đàn ông đó bắt đầu mới đập tay của mình và lắc qua lắc lại như thế này, đập tay, và người đó tiếc nuối, và người đó nó hết rồi, sạch sẽ hết rồi, không còn gì nữa, bao nhiêu công sức mình bỏ ra, bao nhiêu tài sản mình bỏ ra bấy lâu nay giờ hết rồi. Thì cái người đàn ông đó cứ xây tay đập thế này, xây qua xây lại cái bàn tay của mình. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. Thì người ông nói hết rồi, tiêu tan hết rồi, bao nhiêu công sức mình đã đổ ra, bao nhiêu của cải mình đã đổ ra, bây giờ nó hết rồi, tiêu tan hết, bị hủy hoại hết rồi. Thì đâu, đâu là những cái sự mà mơ ước cho rằng là sao không bao giờ thất bại, không bao giờ tiêu tàn, không bao giờ bị hủy diệt, mình sẽ tồn tại mãi, mình sẽ giàu có mãi, không bao giờ có những cái thứ, những cái thứ mà gì tương tự như vậy. Ai phủ nhận đi Allah Talasi, còn một ngày không xa ngài sẽ lấy lại những gì mà ngài đã ban cho. Đó là quyền của Allah, muốn ban như thế nào là ban, giờ muốn lấy như thế nào là lấy, không ai có quyền cản người đó, không ai có quyền cản Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái người đó lúc này mới nói là những cái lời lẽ hối hận của mình, thì con người mình là như thường là như vậy, thường là như vậy, mới nói như là hối hận khi mà đã rơi vào cái sự cùng cực, khi giờ không còn đường nào để thoát, thì lúc này trở nên con đường tiếc nuối và hối hận. Cũng như Pharaoh, giống như Pharaoh trước khi nó chết, nó đã thừa nhận Allah subhanahu wa ta'ala, nó là lẽ hối hận trước khi chết, nhưng chẳng giúp ích gì cho nó, chỉ sự hối hận. Thì cái người đàn ông này cũng vậy, ông ta đã nói là lẽ hối hận. Wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada. Ôi ước chi, ôi giá như mình đừng có phạm shirik với Allah subhanahu wa ta'ala. Thì shirik, cái đại tội shirik, đó là tội mà Allah subhanahu wa ta'ala hủy diệt hết tất cả mọi cái hành động và mọi cái việc làm của một con người. Một khi đã phạm tội shirik với ngài thì ngài sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ việc làm gì của cái người đó, ngài hủy diệt hết tất cả. Và người đó thất bại cả hai lần, thất bại ngay cuộc sống trần gian này và thất bại tiếp tục ở ngày Kiyamah khi đối diện với ngài. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới bảo rằng nữa, wa lam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Thì ngay lúc này đây không có một thế lực nào có thể ngăn cản được cái quyền khi cái hình phạt của ta đến bọn chúng, và không có ai có thể giúp đỡ bọn chúng. Thì cho dù cả thế giới này hợp lại giúp đỡ một người nào đó để giúp cho con người đó thoát khỏi cái nạn mà Allah subhanahu wa ta'ala giáng lên người đó, thì sẽ bất lực, rồi bất lực không thể, nếu như Allah muốn sẽ bất lực với tất cả và không ai có thể giúp được cái người đó. Hunalikal walayatu lillahil haqq. Thì cái sự bảo vệ của Allah mới là cái sự bảo vệ thật sự, cái sự mà che chở của nó, phù hộ của nó mới là sự đảm bảo, mới là sự an toàn đối với những ai biết biết nương tựa và biết tìm nên đó. Chỉ cái sự bảo vệ của Allah mới vững chắc và bền vững theo thời gian, không có thế lực nào có thể hủy hoại được đó. Wa huwa khayrun thawaba wa khayrun uqaba, đó là sự tốt đẹp mà cái kết quả tốt đẹp mà mọi người muốn đó, thì chỉ có Allah Subhanahu wa ta'ala mới có cái quyền năng đó. Thì đây là câu chuyện Allah ta'ala kể cho đến nay nó kết thúc. Và sau câu chuyện này thì Allah Subhanahu wa ta'ala miêu tả về cái cuộc sống trần gian này, thì chúng ta hãy nghe về cái hình ảnh thật sự của trần gian này. Câu chuyện hồi nãy là về cuộc sống của trần gian này, và Allah ta'ala tóm lược lại ở cuối câu chuyện, Allah tóm là hai câu kinh, nó miêu tả cách ngắn gọn về cuộc sống trần gian này dành cho những người nào suy nghĩ về nó thật kỹ. Thì Allah ta'ala miêu tả như thế này: وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Thí dụ về cái hình ảnh cuộc sống trần gian này đó, giống như là một cái mảnh đất trống được ban cho một cơn mưa dồi dào nước trên trời xuống, và bắt đầu những cái cây thảo mộc, cây cỏ dưới bên miếng đất đó bắt đầu đâm chồi nảy nở lên xanh tươi đẹp, và những cơn gió thổi phớt phơ làm cho những con cây đó nó đưa theo cái điều gió, làm cho con người cảm thấy thích thú và hài lòng và thỏa mãn về những cái điều đó. Rồi bỗng chốc lát Allah Subhanahu wa ta'ala hủy diệt nó, trở thành điêu tàn, thì con người trở nên thất bại những gì mà anh ta từng có trước kia, tự nhiên nó không tồn tại bao giờ. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala đấng có khả năng tất cả mọi thứ. Đó là cái hình ảnh cuộc sống. Cái thứ hai, về cái con cái và tài sản chúng ta đang có, Allah ta'ala cũng thí dụ về cái hình ảnh đó ở câu kinh kế tiếp: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. Tài sản và con cái chỉ là những thứ tô điểm cho cuộc sống trần gian này mà thôi. Chúng ta hãy nhớ cho kỹ, chúng ta hãy nghe cho kỹ. Con cái và tài sản nó chỉ là những thứ tô điểm cho cuộc sống thêm đẹp mà thôi. Đúng vậy. Nếu chúng ta sống mà không có tiền thì chúng ta sẽ có sống rất là cực. Và cho dù chúng ta có tiền mà không có con thì cuộc sống cũng không thể nào vui và trọn vẹn. Cho nên Allah phán rằng là tài sản và con cái chỉ là những thứ để tô điểm cho cuộc sống thêm đẹp mà thôi, chứ không phải là thứ tồn tại vĩnh viễn theo thời gian. Mà ngược lại, đó là fitna, sự thử thách. Sự thử thách. Thì ở câu kinh khác, Allah Subhanahu wa ta'ala đã khuyến cáo rằng:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ.
Này hỡi những người có đức tin, các ngươi đừng có gì con cái và tài sản của các ngươi làm cho các ngươi quên đi hay làm cho các ngươi sao lãng đi cái bổn phận hành lễ Salat, bổn phận mà các ngươi phải thực hiện đối với một nô lệ đối với Ngài. Đó là bổn phận phải hành đạo vì Ngài. Và một câu kinh khác nữa, Allah cảnh cáo rằng là gì:
Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum.
Hỡi những người có đức tin, quả thật rằng vợ con của các ngươi, con cái của các ngươi là kẻ thù của các ngươi hãy xem chừng bọn chúng. Tại sao Allah nói con cái vợ con lại là kẻ thù của chúng ta? Đôi khi có. Đó là như thế nào? Cụ thể, có những người chỉ vì tình yêu mà sẵn sàng cưới đi những người vợ là kafir. Có. Họ không quan trọng là cái người đó có vào Islam hay không vào Islam. Tại vì tình yêu của họ, họ chấp nhận ở với người đó. Hoặc là cưới vợ rồi, người vợ làm những cái điều haram, không đội hijab chẳng hạn, hay là không chịu hành lễ Salat chẳng hạn, hay là người vợ làm gì đó thì họ vẫn sẵn sàng chấp nhận tiếp tục sống mà họ không ngăn cản. Vì tình yêu mà họ làm hết tất cả nữa đó. Hoặc là vì những người vì con cái nghe lời con mình làm gì, làm trái lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala, thì chúng ta thấy cuộc sống xung quanh chúng ta nó chứng minh cho cái điều đó. thì chúng ta đừng bao giờ để những cái thứ đó nó làm chúng ta đi mất đi công phận đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, mà ngược lại chúng ta phải tận dụng nó để giúp cho cuộc sống chúng ta thêm bền vững, và tận dụng nó để cho chúng ta trở thành những người ngoan đạo hơn. Đó là cần phải như vậy. Và Allah Ta'ala phán nữa:
"Wal baqiyatu s-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala."
Và chỉ có một cái điều tồn tại nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala thôi, chỉ có một điều duy nhất tồn tại bên cạnh Ngài thôi. Cái điều đó sẽ ít giúp ích cho con người, các ngươi hỡi con người. Nếu như các ngươi biết nó, đó chính là gì? Đó là cái việc làm aman salih. Hành lễ salah, nhịn cha Ramadan, hajj, zakat, bố thí, hiếu thảo cha mẹ, cuộc sống hài lòng những gì mình đang có, so bệt đạo hóa mọi người đến với Ngài, hay là những việc làm tốt đẹp khác. Chỉ có một điều duy nhất đó nó mới tồn tại mãi mãi bên nhà ngươi, và nó là điều có giá trị đối với Allah chúng ta, là khi các ngươi trở về gặp Ngài, khi các ngươi trở về trình diện Ngài, còn vợ con hay tài sản các ngươi sẽ bỏ lại. Chẳng phải rằng là vì Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng gì, mỗi một người chết đi theo sau nó là ba thứ: tài sản của anh ta, vợ con anh ta, và cái hành đạo và cái việc làm của anh ta. Và hai thứ sẽ quay trở về và một thứ sẽ ở lại anh ta. Vợ con anh ta và tài sản của anh ta sẽ quay trở về, còn cái việc làm nó sẽ cùng với anh ta trong cái ngôi mộ. Thì chúng ta nhìn thấy được ai đã từng đem vợ mình và con mình đi vào trong ngôi mộ với mình, ai đã từng lấy được nhà cửa của mình, tài sản của mình, quyền lực của mình đi vào trong ngôi mộ của mình, hay là anh ta phải đi ra đi một mình. Kể cả những người không phải là người Muslim, kể cả những người không phải là người Muslim mà cũng không thể. Họ chỉ mang đi những gì họ có thể, nhiều lắm, nhiều lắm, một vài chỉ vàng đang theo thôi. Đó là cái phong tục họ đem theo chôn. Không thể nào đem cả ngôi nhà đi xuống ngôi mộ được, không thể nào bán cả tài sản mà đem chôn cùng chúng ta dưới ngôi mộ được. Vợ con không thể nào mà giết họ để chôn cùng chúng ta dưới ngôi mộ được. Buộc họ phải tiếp tục sống, buộc họ phải tiếp tục là mang. Còn anh ta đã bị một thời gian nữa, một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, hai năm, thì anh ta sẽ bị lãng quên, sẽ không còn nhớ cái người đàn ông đó là ai nữa. Ông mình, cha mình, ông cố mình, họ đã quên. Chỉ thời gian đã trôi qua thì anh ta không còn cái giá trị gì đối với cái gia đình mà anh ta để lại. Kể cả tài sản của anh ta mà mọi người đang sử dụng đó, thì một thời gian bao lâu nữa họ nói không còn nhớ ai là người đã cho họ cái tài sản này. Không chừng họ nói đây là điều mình đã làm ra nó rồi khác, quên mất đi nó. Trong khi gì, tài sản anh ta để lại. Thì không có điều gì mà tồn tại giúp ích được cho chúng ta ngoại trừ cái việc làm của chúng ta, đó là gì? Tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó mới là điều tồn tại mãi. Thì có một cái điều khác nữa. Có ba điều nó đến nói với cái người chết. Nói này, tôi là người đi theo anh mọi nơi mọi lúc, nhưng mà anh không ngó ngàng đến tôi. Còn một cái điều khác nữa nói, tôi chỉ đi theo anh, nhưng khi nào anh bước vào thì tôi sẽ không đi theo. Tức tôi đi theo anh mọi nơi mọi lúc, nhưng khi anh bước vào tôi sẽ đi thì tôi sẽ bỏ mặc anh, tôi sẽ quay lưng. Còn một điều nữa nói, tôi có thể giúp anh, nhưng mà khi anh thất thế tôi cũng sẽ bỏ anh. Thì các người ông nói vậy chứ ba người là ai? Thì người đầu tiên mới nói, tôi là cái việc làm của anh, tôi ở với anh bất cứ nơi nào anh có, tôi sẽ đi vào vừa cùng anh, tôi sẽ đi ra cùng anh, tôi sẽ ở bất cứ nơi nào anh ở, đó là cái việc làm của anh. Và cái người thứ hai mới nói, anh là ai? Nói tôi là gì? Gia đình của anh, tôi đi theo anh mọi nơi mọi lúc, nhưng khi anh đi vào ngôi mộ tôi sẽ không bao giờ đi theo anh, tôi sẽ bỏ mặc anh. Và cái điều thứ ba cũng vậy, đó là tài sản của anh, tôi sẽ không bao giờ đi theo anh khi mà anh đã không còn là gì nữa. Thì cái người đông đó, cái điều đầu tiên đó là cái việc làm của tôi đó, tôi sắp nó vào vị trí thứ ba, là tôi để nó xa tôi, tôi để nó không, tôi chẳng cái màng đến nó là cái gì cả, tôi chỉ quan tâm đến điều thứ hai, điều thứ ba thôi, quan tâm đến vợ con và tài sản của tôi mà thôi. Còn cái việc làm của tôi chẳng màng đến nó. Nhưng mà không ngờ nó lại là người bạn thân, nó là người chí cốt đi theo tôi mà tôi đã bỏ mặc nó. Thì con người chúng ta, hãy nhớ rằng tất cả những thứ trên đời này chúng ta sẽ bỏ lại hết. Chỉ có một thứ duy nhất nó sẽ bên cạnh chúng ta, áp sát chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta, cho dù chúng ta ở trong ngôi mộ một mình, nó cũng sẽ là người bên cạnh chúng ta, không biết tốt hay là xấu. Nếu tốt thì alhamdulillah, nếu xấu chúng ta sẽ là người gặp phải tai ương. Đó là cái việc làm ibadat, hành lễ salah, nhịn cha Ramadan, zakat, làm haji, hay là những cái điều tốt đẹp khác chúng ta đang làm đó, thì nó sẽ bên cạnh chúng ta mãi mãi, không bao giờ rời xa chúng ta, cho dù chúng ta ở bất cứ khu vực nào. Thì đó là cái câu chuyện gửi đến chúng ta trong cái buổi học hôm nay. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn chúng ta đến với Ngài bằng con đường chính đạo, bằng cái sự hài lòng mà Ngài muốn đó. Thì cầu xin Ngài tha thứ hết tất cả những cái lỗi lầm mà chúng ta đã qua. Thì cầu xin Ngài hãy cho chúng ta kiên định bám lấy những gì mà Ngài muốn. Và cầu xin Ngài đừng có thử thách chúng ta bằng cái tài sản. Và cầu xin Ngài đừng bao giờ thử thách chúng ta bằng con cái. Và cầu xin Ngài đừng bao giờ thử thách chúng ta bằng tiền bạc. Và cầu xin Ngài bảo vệ chúng ta và đứng vững chúng ta trong mọi thử thách của cuộc sống. Và cầu xin Ngài cho chúng ta trở về Ngài một cách bình an và được hưởng cái phần rahmat của Ngài và hưởng được cái tầng Firdaus cao nhất của Ngài. Amin ya rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.